trần xứ thứ hai
cái pháp quán rồi. Trên được không không thân cận những cái người ấy, mà bây giờ cận xứ tức là có gần, thì chỉ gần cái pháp quán. À, hàng ngày mình quán, cho nên gọi là quán chiếu làm thể. Thể đây là thể của cái cận xứ thứ hai, tức là người này hằng quán chiếu. Cái chữ thể đây là thể chất của cái cận xứ thứ hai. Thì thể chất của cái cận xứ thứ hai, thể chất nó là cái gì? Cận xứ thứ hai dùng quán chiếu làm thể, tức là cái vị này chuyên gần gũi những pháp quán mà thôi, không gần những người này mà gần ai? Gần các pháp quán, nghĩa là những người, cái vị này hàng ngày cứ tu các pháp quán. Gì nữa? Các pháp vốn tự tịch tĩnh, không sanh không diệt, đương thể như như, tức là ngài quán cái gì đây? Như là niềm của mình đó. Năm ấm, trước hết tách ra từng ấm một, quán năm ấm. Nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là như lai tạng. Xong rồi quán sáu căn, sáu trần, sáu thức. Đó. Nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là... Thế rồi lại quán đến bảy đại. Con có nhớ các bậc các đoạn hay không? Mỗi cứ tách từng thứ một quán, thì đều thấy nó không có thật. Mà thể chất của nó đều là như lai tạng, diệu chân, như tánh. Thì đó, cái pháp quán đấy ở trong Tăng Nghiêm mình. Nó đương không sanh không diệt, đương thể như như. Cái tâm cảnh như hư không là thế nào? Con vừa mới quán cái cả năm ấm đều là như lai tạng rồi. Vậy thì có cái gì không? Tâm của con ấy nó cũng là như hư không. Thế rồi cảnh là cái người người ta đang mắng mình kia kìa. Thì mình cũng đã quán cả năm ấm bảy đại của người ta đều là như lai tạng. Thế cho nên cả tâm cũng quán thấy nó như hư không. Mà cả cảnh cũng quán thấy nó như hư không. Nhưng mà cô phải quán thật cơ, chứ không phải cô chỉ đọc lướt qua một lần thì không được. Không người hủy, không người thọ, tuyệt đối đãi. Nghĩa là gì? Thấy ở đấy chỉ có đất nước gió lửa, có cơm, có gạo. Mà đất nước gió lửa thì con học là nghiêm, con quán, con thấy là như lai tạng, diệu chân, như tánh. Thế thấy ai ai cũng là ông Phật Di Đà cả. Thế thì làm gì có cái gì để mà... Cho nên không có người hủy, cũng không có người thọ. Như thế gọi là tuyệt đối đãi. Không có cái sự đối đãi nhau. Không đối nhau thì không có chống nhau, thì không có sự tranh cãi. Thế như phải tu cái pháp quán này thì mới được an hòa. Nhưng mà thầy thấy tu cái pháp quán này hơi cao. Thấy cao không? Con ngồi đấy người ta gọi tên cô Chân Nguyên cho người ta la. Thế mà cô Chân Nguyên cứ bảo rằng không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là như lai tạng, diệu chân, như tánh. Liệu con có hết giận không? Có hết giận không? Thế cho nên chi bằng cứ làm cái phương pháp tầm thường. Ngồi quán ngay cái con mắt nó đang huyết mình kia. Nó chỉ là da, là thịt, là xương. Sắp sửa nó thối nát rồi. Thế thấy hai ba con giòi nó đang leo ở trong cái con mắt ấy, mình có giận nó nữa không? Thế thì thôi. Và cái tâm mình nó mát đi. Thế rồi mình đủ duyên thì mình giảng cho người ta hiểu, để người ta cũng giải thoát như mình. Mà nếu mà liệu chiều mình nói người ta không nghe thì mình im lặng. Nhưng mà trước hết chính tâm mình đã mát. Mà mình mát, mình không nổi xung lên, mình yên thân mình tu, thế thì có ngày có cái kết quả lành. Mà thầy kinh nghiệm rõ ràng, mình nhờ cái pháp quán bất tịnh tâm mình bình an. Thế cho nên chính những cái người mà xoay sở mình nhất ấy, là những người về sau phải nhờ mình nhiều nhất. Thầy cam đoan với các con như vậy, chính những người ấy là những người phải nhờ mình nhiều nhất, không trước thì sau. Thầy cam đoan như thế. Đấy, cứ thế mà sẽ cam đoan như thế. Thầy cam đoan các con cứ làm sẽ thấy. Bởi vì rằng người ta thấy, người ta trong cái lúc người ta nói mình bao nhiêu, tuy rằng cái lúc người ta nói thì người ta thỏa mãn cái miệng của người ta, nhưng mà người ta cũng có cái lương tâm để người ta biết là người ta phải. Thế rồi con đã là con người thì ai không gặp chuyện này, không gặp chuyện kia. Đến lúc người ta khổ là người ta tìm về mình trước nhất. Bởi vì người ta phải, người ta thấy mình coi thường những các cái sự mà người ta đã sai. Thế nên đến lúc người ta khổ là bao giờ người ta cũng tìm về mình. Bởi vì không có ai cả. Chỉ có tìm đến người tu mới có cái sự an ủi thôi. Chứ còn người khác người ta cũng có một cái bịch tham. Ta có cái bịch tham sân si của người ta. Ta đâu có thì giờ nào người ta giúp cho mình được.
Thầy, thế dụ như cái người đó mình đã không tin nữa rồi thì sao mà giúp được nữa?
Nếu mà cô thật lòng quán thì tự nhiên chỉ có một lòng từ bi thôi. Yeah. Chỉ thấy xót thương rồi chứ không có, đã không hờn, không giận thì chớ, mà lại còn xót thương nữa. Mà cái thương thật sự, cái thương từ đáy lòng, chứ không phải cái thương ở môi mép. Thế cho nên cam đoan chính những cái người mà nhẫn được là những người sẽ làm nơi nương tựa cho tất cả mọi người. Nhưng mà phải ở cái loại nhẫn mà như đây nói này, nhẫn mà không thấy nhẫn ấy. Chứ còn thấy mình phải nhẫn ấy, thì nó cứ có ấn tượng, thì không thể thương xót được mọi người. Nhưng mà đằng này thực ra người ta đâu có nhẫn. Chỉ thấy cái pháp quán bất tịnh nó là cái pháp môn rất thường, rất thấp, cho nên nhiều người coi thường không dùng. Nhưng mà thực sự nó là cái món thuốc để cho những người mà gọi là phàm. Mình còn là người phàm tầm thường thì phải uống cái thuốc ấy nó lợi. Chứ mình đã dùng những cái thuốc ở trong Lăng Nghiêm ấy thì cao rồi. Cái độ không đủ đô rồi để mà nạo những cái tham sân si của mình. Cho nên phải cái tứ niệm xứ nó mới đủ cái đô vừa mấy cái bọn phàm phu. Tại bởi vì con không chịu thật hành thì con đành thiệt thòi. Thế cho nên con đành thiệt thòi. Mà những người nào không vào được cái pháp thấp nhất thì những pháp cao cũng không bao giờ với được. Cho nên những pháp thấp nhất như thế mà còn không chịu làm thì không thể nào mà những các pháp khác không vào được.
Tưởng không được mà thầy, con tưởng hoài chẳng được cái xanh xám đó.
Không phải, cái không phải mình coi mình tưởng, nhưng mà mình nhận định. Đây là nhận định một cái sự thật thôi. Chứ không phải là ngồi, dĩ nhiên là mình tưởng, nhưng mà cái này nó có sự thật. Cái thân ấy nó phải tan, nó phải giã, nó phải nát.
Cái đó thì một con tin được, nhưng mà quán ban đầu quán nó sình, chứ nó xanh xám, thì không thể nào thấy được tôi xanh xám.
Thì không thấy được, nhưng mà cũng biết. Rồi từ cái chỗ biết rồi dần dần nó tới. Thầy đã nói rằng chúng mình học những cái pháp môn này, chúng mình chỉ học để coi như chữa bệnh thôi. Chứ không phải là để nhập định vào cái môn đó. Cái người người ta tu thật đấy là người ta nhập định vào thì người ta thấy, ví dụ như con quán màu xanh ấy, thì sẽ thấy khắp cả chỗ nào xanh hết là nhập định. Nhưng mà mình không có đi vào cái nhập định, mình chỉ cần để tỉnh ra mà đừng tham, đừng sân, thế thôi. Thầy chỉ đến thế thôi. Còn cái pháp môn giải thoát thì mình đã nương Phật đi về cực lạc rồi. Thế cho nên không phải đi đến, không cầu đến cái chỗ nhập định, nhưng mà chỉ cầu tỉnh ra để hết tham, hết giận. Đó. Mà để thương thật sự những người chung quanh mình. Chứ nếu mà không tỉnh ra thì làm sao mà thương được. Họ gai góc, họ xoay sở mình đủ chuyện, làm sao mình thương. Đấy. Nhưng mà tỉnh ra được thì sẽ thương. Mà hễ có cái tâm từ bi được thì mọi sự nó bình an hết.
Không gần cái ác luật ngay là ở trên nó.
Thế là cái gì? Thì con giảng đi. Thế nào là không gần các ác luật nghi? Ác luật nghi tức là những cái người buôn gà, buôn vịt. Đó là người ta theo cái luật nghi xấu ác, cái luật của người ta, cái đường lối của người ta. Cho nên gọi là ác luật nghi. Tức là những cái luật nghi của những cái người làm những cái điều xấu. Cái nhà đồ tể họ cũng có kỷ luật của nhà đồ tể. Người nào mà không đến giờ, mà không đến đúng giờ để chọc tiết con heo ấy, thì người ta phạt. Ta có cái luật nghi của nhà đồ tể. Thế cái luật nghi ấy gọi là ác luật nghi. Giữ tâm không khởi là vô sanh nhẫn là thế nào? Con an định ở trong cái căn bản bồ đề của con. Này, con tu về cái thấy, hay tu về cái nghe, hay tu về cái tánh biết. Này, con an định vào trong cái căn bản bồ đề, con không có khởi niệm. Còn bây giờ bởi vì con không tu, cho nên bên người ta lườm con, hay người ta nguýt con một cái, hay người ta nói con một cái tiếng xúc phạm, hay thế là liền khởi một cái niệm, một cái niệm này, không là cái niệm oán ghét thì cũng là cái niệm bực tức, tức là cái tâm con liền động. Thế đằng này cái vị người ta đã chứng được cái vô sanh, người ta biết những cái niệm là hư vọng, mà người ta làm chủ được cái niệm của người ta, thì lúc bây giờ người ta an định, người ta không khởi niệm. Thế cho nên gọi là giữ tâm không khởi. Thế cái vị này người ta đã làm chủ được cái tâm, ta chuyên sống với cái căn bản bồ đề mà thôi, chứ không có niệm để phan duyên.